14. Hiểu đúng nghĩa luân hồi trong đạo Phật.
Tôi nói lục đạo đây nghĩa là không có nghĩa là trời, trời mình chết rồi mình sinh lên trời mới gọi là luân hồi cõi trời. Không đợi mình chết rồi mình phải thành ra cái con quỷ Atula kiểu nào đó mới gọi là mình đọa vào Atula đạo, không phải vậy đâu. Hoặc là chờ mình chết rồi mình kiếp sau mình trở lại làm người nữa mới gọi là luân hồi về con người. Cũng không phải nói như vậy, nói vậy không trúng, chưa trúng. Có trúng một phần, vài phần trăm mà chưa trúng với giáo lý đạo Phật. Cũng không đợi mình chết rồi mình thành ra cái loại ngạ quỷ, cái bụng như cái trống sấm mà cái cổ như là cái thực khí quản như cái lỗ kim. Không chờ có cái thân ngạ quỷ vậy đâu. Và cũng không phải là chờ cái ngày chết rồi mới luân hồi mới thành ra là con trâu, con bò, con heo, con chó hay là con chim chóc gì đó gọi là súc sanh. Không phải chờ chết rồi mới có cái đó, không phải. Cũng không phải chờ chết rồi mới có địa ngục. Phải đọa đâu xuống lòng đất, có quỷ sứ, có dương dương, không phải vậy. Mà tôi muốn nói với đại chúng là luân hồi, chúng ta hàng ngày chúng ta luân hồi. Chứ luân hồi đây có nghĩa là nó xây dần. Lúc nào mà tâm hồn của chúng ta mà sống ngang bằng với cái giáo lý thập thiện nghiệp, tức là ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của miệng, ba nghiệp của ý, mà mình an lành, nhẹ nhàng, trong sáng, thanh tịnh, không có tham sân si mạn đi, nó tác động, nó hoành hành mạnh, thì tâm hồn của ta nhẹ nhàng, thơ thới, nó có cái khinh an, nhẹ nhàng trong cuộc sống. Thế thì lúc đó đó là ta đã, nó luân hồi, nó xây ta có trời đấy. Nhưng mà nếu sau trong đó 15, 20 phút gì đó, nửa giờ gì đó mà có một cái sự kiện trong nhà mà nó bất bình mà mình nổi nóng lên đùng đùng, mình làm cho cái hạnh phúc mà của gia đình, cái sự an lành, sự thanh tịnh của gia đình mà nó không còn nữa ha, khuấy trộn lên, làm cho vợ chồng sân hận lên, làm cho giữa cha mẹ và con cái đau khổ buồn bực nóng nảy lên, đó là lúc đó là nó luân hồi ta, nó đưa ta đi về Atula đấy. Phải học cái nghĩa luân hồi như vậy mới là đúng của đạo Phật. Rồi lúc nào đó tâm hồn mình được bình an trở lại, tương đối bình thường, sống trong cái đạo lý bình thường của một con người có nề nếp, có kiến thức, biết xử sự phải chăng trong cuộc sống của xã hội, thì đó là lúc đó là ta luân hồi về ở nhân đạo đó. Tệ hơn, bắt đầu nó đi xuống nữa là bây giờ mới khởi ra một ý niệm tham lam dục vọng tràn đầy, lúc nào cũng thấy thiếu, lúc nào cũng thấy cần, lúc nào cũng tính, cũng toan, cũng dự trù cái này cái nọ mà không bao giờ có cái tâm mà bằng lòng với cuộc sống của mình. Thậm chí cái khát khao, cái thèm muốn, cái ước vọng đó nó đưa tới cái nhân phẩm, cái tư cách của con người không còn là tư cách nhân phẩm con người nữa. Thế là lúc bây giờ mình vừa sống với cái kiếp mình luân hồi đọa vào trong ngạ quỷ rồi đó. Mà nếu cái khát vọng nó quá cao ha, nó làm cho tới làm những cái chuyện mà tội lỗi đối với pháp luật, là không vô lương tâm, vô lương tri, vô đạo đức đối với con người ha, thì bất chấp về luật pháp của xã hội, bất chấp về cái lời nhận xét phê phán của những người gần xa xung quanh, không còn liêm sĩ, thế là mình đã luân hồi, nó đưa mình đi vào súc sanh đấy. Súc sanh đạo là cái tư tưởng mất đi cả lương tâm, lương tri, cả đạo đức, cả nhân nghĩa lễ trí của con người, thế là nó đọa vào súc sanh đó. Và rồi cái mong muốn, cái ước vọng mà cái việc làm của mình mà không thỏa mãn, mà mình làm những điều tệ hại hơn nữa, thì là thậm chí tới bị bắt bớ, bị tù tội, bị tra tấn, bị hình phạt ha, nó làm cho cung cực đau khổ, đó là nó đọa vào trong địa ngục này đó. Phải học cái chữ luân hồi đó nó mới đúng đó. Cho nên là chúng ta học, chúng ta phải để ý cái vấn đề là cái kiến tư hoạch đó, tham sân si mạn nghi đó ha, nó làm cho ta trong một ngày có thể là luân hồi trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đạo Phật dạy cho ta là dạy cái đó, thoát khỏi luân hồi sanh tử, là thoát khỏi những cái dòng lẫn quẩn của sáu cái nẻo mà chịu khổ đau đó. Do vậy cho nên cái con người mà hết vượt qua được sáu cái nẻo khổ đau đó thì con người đó vẫn hàng ngày còn đi khất thực, còn đi thuyết pháp, còn gặp gỡ mọi người, chẳng hạn như A La Hán, Bích Chi Phật và kể cả Đức Phật Thích Ca, vẫn là con người đàng hoàng, vẫn ăn mặc ở đi đứng sinh hoạt bình thường, vẫn giáo hóa hàng ngày, mà người ta gọi là cái người thoát khỏi luân hồi sanh tử, ưu bi khổ não. Nghĩa là những cái tâm trạng như vừa nói nó không có. Người ta có cái chánh niệm rồi, ta đã diệt kiến hoặc, ta diệt nó tư hoặc, ta diệt cả ngũ cái và thập thiền. Cho nên cái bài đó là rồi tất cả khỏi tu không chứng, đó là thành đại thừa thượng sĩ tối là căn, diệt kiến cư, diệt hết cả cái tiền, cái là ngũ cái. Ngũ cái là tham dục, sân nhế, trạo cử, hối và thùy miên. Năm cái món đó nó che đậy tâm tánh, nó làm cho con người mất đi sự sáng suốt, mất đi cái trí tuệ của con người, tôi gọi là ngũ cái. Còn tiền á, thập tiền á, thì bữa nay chúng ta học cái chi mạc phiền não đó, tức là thập tiền đó. Còn cái kiến hoặc là tư hoặc đó, ta cộng nó lại, ta gọi nó là thập sử đó. Thập tiền thập sử là cái đối tượng của người đệ tử Phật phải tu hành, phải hóa giải nó, phải diệt trừ nó. Cho nên cái bài mà nhà chùa người ta sám nguyện trong mỗi buổi sáng, tôi nói này nhiều lần lắm rồi, đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh, uổng nhập mê lưu tùy sanh tử dĩ phiêu trầm. Tức là chúng con tự sống trái với cái chân tánh của mình. Hằng ngày mình sống trái với chân tánh của mình hết á. Chân tánh của mình là tự nó thanh tịnh hoàn toàn, nó trong sáng hoàn toàn, nó gọi đó là tri kiến thật, gọi là Như Lai viên giác diệu tâm, gọi là chân tâm thường trú, gọi là thể tánh tịnh, tịnh minh. Cái đó là cái của mình đấy. Nhưng mà hằng ngày là mình không có tu hành đó, mà mình sống trái với cái chân tánh, cái tánh chân thật và thanh tịnh vốn có của mình. Uống nhập mê lưu mới tùy sanh tử dĩ phiêu trọng. Mình chạy theo, mình thả trôi theo cái nguồn nước, cái dòng suối mê. Dòng suối mê là tức là cái dòng của thế gian mà. Chạy theo sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tài, sắc, danh, thực, thùy. Mình thả trôi theo cái dòng đó. Cái bộ uống nhập mê lưu, trôi theo cái dòng nước mê mờ. Si ám, không có trí tuệ, cổ tài sắc danh thực thì uổng nhập mê lưu tùy sinh tử dĩ phiêu trầm, nó làm cho mình phải chìm đắm ở trong cái cuộc đời mà ta gọi là biển khổ. Với cái tuệ nhãn của Phật, của Bồ Tát là ta nhìn mình ngồi trên khô vậy, là mình nói mình ngồi trên khô á, cái sự thật là mình đang lăn hợp ở trong biển khổ, khổ hại lắm mới chứ, lăn hợp ở trong đó. Mà mình không hay không biết. Trục sắc thinh như tham nhiễm, chạy theo thanh sắc, sắc thanh hương vị xúc pháp, chạy theo tham nhiễm theo những cái điều đó. Do vậy mà thập tiền ở đây nè, thập tiền mình sắp học ra nha, thập sử là mình học rồi đó. Thập tiền thập sử nó tích thành hữu lậu chi nhân. 10 cái gọi là thập tiền và 10 cái gọi là thập sử. Ngũ độn sử và ngũ lợi sử này cộng lại thành thập sử. Nó tích lũy, nó chứa lại, chứa dựa đó, nó thành ra cái nguyên nhân hữu lậu. Nó làm cho mình lọt rớt ở trong cái vòng lục đạo luân hồi vừa nói. Cho nên mình kiểm tra lại hàng ngày, mình chìm đắm ở trong lục đạo luân hồi đó. Ngược lại, Tinh Văn Viên Giác Bồ Tát cũng đi ở trên mặt đất này, mà ta gọi là xuất ly tâm giới, ta gọi là vượt ra sinh tử. Nghĩa là ta không có cái kiến hoạt và tư hoạt là giật, mặc dầu là vẫn đi đứng nằm ngồi sinh hoạt trên mặt đất, mà gọi là cái người thoát ly luân hồi sinh tử. Cái tâm trạng của ta nghĩa là hoàn toàn là trong sáng, chứ ta không có lúc là như là có trời, lúc là như có người, lúc là như địa ngục, như ngạ quỷ, như súc sanh, không có. An lành một mức an lành, giống như không thanh tịnh vậy. Thành ra là vẫn đi đứng nằm ngồi, vẫn sinh hoạt mà không luân hồi sanh tử. Còn cái sinh tử mà tôi nói một lần nữa đó, nói nhắc lại đó, cái sự sinh tử mà của những cái chúng ta mà sinh tử đây đó, là cái người học đạo là phải hiểu rằng là sinh lão bệnh tử là chân lý, là bình thường, cho nên không được sợ hãi. Cũng như cái vũ trụ vạn hữu này ta gọi là sinh trụ dị diệt, kể cả cái quả địa cầu cũng có thể lúc thành trụ quả không, từng máng, điều đó cũng là chuyện bình thường. Cho nên cái chữ mà thoát luân hồi sinh tử đây có nghĩa là ta coi cái sự sinh tử là cái chân lý bình thường rồi, không có gì đáng sợ. Còn ta vượt ra cái luân hồi trong sáu cái đường mà vừa nói, là do cái tư tưởng của mình, chính đúng tư tưởng của mình là mình vượt ra được sáu đường đó. Do vậy mà tại sao người ta nói rằng là ngã kim phát tâm bất dị tự cầu nhân thiên phước báo, con nay phát tâm tu hành không cầu của phước báo của nhân thiên, là vì sao? Là vì cõi trời nó vẫn còn. Như tôi nói nãy đó, cái lúc mà thân, ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của miệng và ba nghiệp của ý mà mình được thanh tịnh, tức là lúc đó là mình sống, cái tâm trạng an lành của người trời, mình đang sống ở cõi trời. Nhưng mà cái hột giống phiền não vô minh của mình á, tham sân si mạng kiến tư hoạch này nè, mình chưa có hóa giải, mình chưa có trừ diệt được nó. Do vậy cho nên là phút chốc nào đó rồi mình có thể sinh ra tham sân si trở lại. Mà nếu mà mình cực tham, cực sân, cực si thì mình có thể từ cái cõi an lành thanh tịnh của tâm hồn người trời nó rớt xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Còn cái người mà ta không cầu phước báo nhân thiên, mà ta tu đại thừa mà ta nhận thức rõ giảng pháp giai không duyên sanh như quyển rồi, là ta coi cuộc đời này nghĩa là đường đời muôn dạng nẻo, ta thấy không có cũng không không, hỏi người làm gì đó chơi, không có làm gì hết. Làm tất cả mà coi như không làm gì hết, vẫn sinh hoạt bình thường mà không có đam mê, không có lưu luyến, không có dính mắc. Cho nên là làm mà coi như không làm gì hết, vì ta nhận thức được rằng cái tính chất của dạng pháp nó là duyên sanh, nó là như quyển rồi, do vậy mà ta không có dính mắc.